Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán: nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ trước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tan hết những gì đã tức đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu gốc với ta là phân tán. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, qua bài phúc âm này chúng ta thấy Chúa Giêsu đã loại trừ một quỷ câm để cho người câm nói được. Dĩ nhiên là dân chúng rất là bỡ ngỡ vì thấy cái quyền năng của Chúa Giêsu. Và họ thán phục đến cỡ nào thì những người lãnh đạo Do Thái giáo họ phải tìm đủ cách để giải thích, bởi vì họ là người đang lãnh đạo mà chính họ không thể nào trừ quỷ như vậy được. Và những lời giảng dạy của Chúa Giêsu mà chính Chúa Giêsu lại không xuất phát từ trong nhóm của họ, tức là Ngài đang ở một cái thế đối nghịch. Và những gì Chúa Giêsu dạy thì lại khác với cái cách giảng dạy của người lãnh đạo Do Thái giáo. Ngài giảng dạy như đấng có uy quyền. Khi chúng ta đọc phúc âm Matthew chương 5 cho đến chương 8, chúng ta thấy Chúa Giêsu lặp lại rất nhiều lần: người xưa dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng ta bảo các ngươi. Chúa Giêsu lặp lại những cái cách như vậy nhiều lần để cho thấy rằng lời của Ngài dạy như đấng có uy quyền, chứ không phải dạy theo cách mà những người lãnh đạo Do Thái giáo dạy thuộc lòng một số bài học nào đó. Vì Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, nơi Ngài, lời của Ngài là chân lý. Và lời của Ngài là lời tác động, lời thánh hóa, lời biến đổi, đến độ cả ma quỷ cũng phải nghe theo. Ngài truyền lệnh là ma quỷ nhập vào người nào phải xuất ra. Ngài truyền lệnh là cả sóng gió cũng phải yên lặng. Cho nên không thể nào giải thích được về những cái gì Chúa Giêsu đã làm. Thì những người lãnh đạo Do Thái giáo chụp cho Ngài một cái mũ do họ tưởng tượng ra là Ngài nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và nếu chúng ta đọc ở trong Matthew, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói rất nặng lời về cái điều này, cái sự cứng lòng của họ, và tìm cách để giải thích, ngụy biện cho cái đường lối, cái hành động của họ. Cái tội mà phạm tới con người thì có thể tha thứ, Nhưng cái tội mà cố tình chống lại sự thật, chống lại Chúa Thánh Thần, chống lại Thiên Chúa thì không thể tha thứ được. Bởi vì dám nói một Thiên Chúa nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa đã đưa ra một cái lý luận rất rõ ràng, một cái nguyên tắc chung là nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, nhà cửa sụp đổ. Bất cứ quốc gia nào mà chia năm bè bảy mối, đánh nhau, nội chiến là cái nước đó bị tiêu diệt, bị suy yếu ngay lập tức. Và nước ngoài có thể tấn công nước đó, làm cho nước đó bị suy sụp và trở nên nô lệ. Giống như lịch sử của Israel, khi họ chia đôi là họ yếu rồi và bị các nước khác chiếm đóng và bắt làm nô lệ. Thì Satan cũng vậy. Satan, cái vương quốc của ma quỷ, của sự dữ, nó cũng có một cái trật tự của nó. Có những người, có những quỷ cả đứng đầu, lãnh đạo, và có những quỷ con, những quỷ lính của nó. Và biết bao nhiêu cái sự dữ mà chúng ta trải qua trong đời sống của chúng ta, chúng ta cũng nhận thấy những cái sự dữ đó. Từ xưa đến giờ, nó đã tấn công giáo hội, tấn công biết bao nhiêu linh hồn để ham mê tiền của, danh vọng, lạc thú của trần gian. Và rồi thuộc trọn về ma quỷ, không có chỗ ở trên thiên quốc nữa. Và con người lấy mình làm trung tâm, cho nên sinh ra bao nhiêu cái sự dữ cho chính mình, chiến tranh, hận thù với nhau và cái hỏa ngục đời đời cho những người đi theo cái đường lối của ma quỷ. Cho nên ma quỷ nó có cái trật tự để nó gỡ tất cả ma quỷ lên trần gian. Nó có những Lucifer đầu đảng của nó. Và khi chúng ta trừ quỷ, thường thường những cái quỷ nhỏ, những quỷ tầm thường, nó ra trước và nó nằm yên bất động đó. Những cái quỷ mà nằm sâu trong lòng người là những quỷ kiêu căng, cái tự ái của con người, nó nằm sâu, nằm yên đó. Rồi sau đó nó mới quậy phá lại. Còn thường thường những cái quỷ nhỏ nó hung hăng thì bị đuổi ra rồi. Và chúng ta nhận thấy có nhiều cái ở trong thế giới này mà người ta đang sử dụng, chẳng hạn như về bói toán chẳng hạn. Những người đồng bóng, họ nhờ những cái âm hồn của ma quỷ. Chính ma quỷ dùng những cái hình ảnh về âm hồn để mà nhập vào những người đồng bóng để nói cho người ta biết về chuyện tương lai, về chuyện làm ăn. Và cuối cùng là con người chạy theo với những cái hoàn toàn được ngay trước mắt, làm ăn được cái này cái kia, về tiền bạc, về vật chất, về cái địa vị của xã hội. Và rồi họ được cái gì nữa? Là hoàn toàn đi theo cái hướng đi của ma quỷ, lấy tiền của làm trung tâm của mình. Cho nên lúc đó tiền bạc trở thành chúa của đời họ. Rồi từ có tiền phải nghĩ tới chuyện hưởng thụ. Hưởng thụ về vật chất, về tính dục. Cho nên gia đình bị đổ vỡ. Và không có còn nghĩ đến Thiên Chúa nữa. Cho nên ma quỷ nó đi từng bước một. Và có một cái kế hoạch để làm cho con người bị tê liệt hoàn toàn về niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Và không có khả năng để cầu nguyện nữa. Cho nên bị rơi vào cái tình trạng vô thần của thế giới ngày hôm nay. Cho nên Chúa nói là Satan mà tự chia rẽ thì làm sao đứng vững được. nó có một cái trật tự và nó tung cả cái quyền lực của hỏa ngục, tức là tất cả những thần dữ dưới hỏa ngục để tấn công con người ngày hôm nay. Có những người khi mà loại trừ những tà khí, những sự dữ, thì ma quỷ nó nói rằng bây giờ nó đi đâu, đuổi nó về hỏa ngục, thì nó trả lời là dưới hỏa ngục không có thể về được, giai đoạn này phải tung lên hết trên trần gian để lùa các linh hồn xuống hỏa ngục thì nó mới về được. Và đó là cái trật tự của ma quỷ nó đang làm ở trong thế giới này. Cho nên khi mà chúng ta biết được là chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có khả năng truyền lệnh cho ma quỷ, và lúc đó nó mới bắt đầu quay đi, vâng lệnh Thiên Chúa. Còn nếu không thì nó sẽ cứ tiếp tục làm chủ các linh hồn ở trong thế giới này. Cho nên Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến giữa trần gian, chỉ có Ngài mới có quyền trên ma quỷ và mới dẫn đưa chúng ta tới cái đời sống hạnh phúc vĩnh cửu bằng lời chân lý của Ngài. Còn những con người ở trần gian này, ngay cả bạn bè của chúng ta cũng như cái trào lưu của xã hội, là thích bói toán, thích chạy theo những cái trào lưu, cái cách sống của trần gian, và cuối cùng rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ. Ngoài những người bói toán thì đến những lối ăn mặc hở hang cũng là một cách để dâng hiến cái thân xác mình cho ma quỷ, rơi vào dâm ô và cuối cùng là một đời sống không có luân lý. Cho nên nhiều cách mà ma quỷ nó cám dỗ con người, từ những bước rất là nhỏ, từ việc ham mê tiền của, ham mê tìm kiếm những khoa học huyền bí, cho tới những ham mê về sắc đẹp, qua những cái lối ăn hở hang, làm cho cái xã hội ngày hôm nay con người xa Thiên Chúa. Và những người đó không phải là những người xa lạ ở tận phương trời nào đâu. Những người đó ngay trong nhà của chúng ta, những người anh chị em, con cái, thân nhân bạn bè của chúng ta, ngay chung quanh chúng ta, chứ không phải ở xa. Cho nên hơn bao giờ hết, nhất là trong mùa chay thánh này, chúng ta quay về với Chúa Giêsu, bởi vì chỉ có Ngài mới có quyền năng trên ma quỷ, và chỉ có Ngài mới trừ được những cái quỷ câm điếc không chịu nghe lời Chúa để quay về với Chúa, những quỷ câm không ca ngợi Chúa, những quỷ điếc không nghe được lời Chúa, tiếng nói lương tâm của mình để quay về Chúa, và bao nhiêu những quỷ dâm ô, những quỷ ham mê tiền của, danh vọng trần gian, để rồi cuối cùng bị tê liệt đức tin, đức cậy, đức mến. Cho nên chúng ta biết chỉ có Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta, chỉ có Ngài chết cho chúng ta. Chúng ta đến với Chúa Giêsu để nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu, Ngài mới tước hết tất cả những cái khí giới của ma quỷ, những cái phương tiện của ma quỷ ngày hôm nay, để chúng ta dùng tất cả mọi cái phương tiện của Chúa cho để phụng thờ Chúa, để rao truyền lời Chúa, để làm tất cả mọi cái cứu độ các linh hồn, nhất là thời đại của chúng ta. Sự dữ đã lan tràn khắp mặt đất. Những người công chính đang kết hiệp với Chúa Giêsu hơn bao giờ hết phải cầu nguyện nhiều hơn, phải hy sinh nhiều hơn, nhất là trong mùa chay thánh này, để tất cả mọi người được cái ơn hoán cải, đón nhận Chúa Giêsu là Chúa của đời mình, đón nhận Chúa Giêsu là đấng cứu độ của chính mình, của gia đình mình và của thế giới này, chứ không phải tiền bạc hay danh vọng hay những lạc thú của trần gian, tất cả đều là phù vân, nối tiếp phù vân, sẽ bỏ đi tất cả. Không có gì tồn tại ở trên trần gian, ngay cả cái thân xác của chúng ta. Điều quan trọng, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa Giêsu, nối kết mật thiết với Chúa Giêsu, đấng sống động, yêu thương chúng ta, đến chết vì chúng ta, và nhờ Ngài để dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha, là đấng đã tác thành chúng ta cho Ngài và muốn ban cái hạnh phúc cho từng người chúng ta. Cho nên chúng ta đến với Chúa Giêsu và mời Ngài làm Chúa, làm chủ tâm hồn chúng ta, gia đình chúng ta.